xin mời tất cả chư vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cúng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị thượng tọa đại đức tăng ni, chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong quyển thơ nhắc nhở người niệm Phật. Trong kinh văn chúng ta đọc một biến: đó là cây đèn trong đêm tối, thuyền trong biển khổ kiếm chém ma, nhổ gốc sanh tử trong nhiều kiếp, liều thân này làm kẻ ngu ngốc, năm tông, tám giáo một câu tóm, đừng ở ngoài niệm tìm phương tiện. Chúng ta tạm dừng ở đoạn kinh văn này. Đây nhắc nhở cho chúng ta một câu A-di-đà Phật bất khả tư nghị. Trong kinh văn này nói, đó là cây đèn trong đêm tối. Chúng ta là thuyền trong biển khổ và là bảo kiếm để chém ma. Chúng ta ở đây là cõi ta bà. Ta bà ở trong đó gọi là biển khổ, quý vị. Trong biển khổ đó, chúng ta nhẫn, kham nhẫn trong biển khổ đó. Thì một câu A-di-đà Phật đây, đó là cây đèn, đó là quang minh để hướng cho chúng ta đi vào con đường sáng, bỏ đi cái tâm tối. Nhắc lại cho chúng ta, nếu mà chúng ta quên câu A-di-đà Phật thì tâm tưởng chúng ta lại chạy qua vọng tưởng phiền não, lại khởi ra nghiệp chướng. Cho nên ở nơi đây, trong đó trong kinh Địa Tạng nói rõ ràng, chúng sanh ở trong Nam Diêm Phù Đề này khởi tâm động niệm không gì là không tội, không gì là không nghiệp. Là tội nghiệp đó nó từng giây từng phút khởi ra, nếu mà chúng ta quên niệm Phật là nó chạy ra đó, quý vị. Đợi khi nào duyên nó đầy đủ rồi, nhân duyên đầy đủ sẽ thành quả và báo. Khi quả báo khởi ra rồi thì chúng ta khó mà quay lại, khó mà chống cự nó, không có cưỡng cầu được. Cho nên hãy ráng cố gắng. Nhắc lại cho chúng ta là mỗi lần Phật thất ở đây, chúng ta nương theo thơ nhắc nhở người niệm Phật để hướng dẫn chúng ta trên con đường tu hành, để hướng dẫn chúng ta khi sinh hoạt trong Phật thất như vậy, chúng ta phải có cái chánh niệm làm thế nào để giải quyết vấn đề sanh tử. Cho nên nhắc nhở là chúng ta ăn cơm niệm 30 câu A Di Đà Phật. Ăn xong rồi niệm 30 câu A Di Đà Phật. Mọi sinh hoạt chúng ta an nhiên tự tại, điềm đạm thanh nhàn. Hãy làm một người thanh nhàn nhất ở thế gian này. Vì sao quý vị? Ta bà đối với chúng ta không còn hấp dẫn nữa, là không còn đắm say nữa. Cho nên từ ở nơi đây, chúng ta đối với ta bà nhẹ nhàng lại, từ từ lại, không có gì mà gấp, không có gì mà vội vàng. Nó là gì quý vị? Nó là giả, nó là khổ. Chúng ta vội vàng gì? Hãy nhẹ nhàng niệm lấy câu A-di-đà Phật trong tất cả sinh hoạt của mình để mà chúng ta có thể ra khỏi giải thoát. Chỉ có thiệt thà niệm Phật là cái đèn chiếu sáng trong đêm dài đen tối của súng sanh, là con thuyền ra khỏi biển khổ. Đây là nói chúng ta, chỉ có nó thôi quý vị. Chỉ một câu A-di-đà Phật thôi, đầy đủ tất cả rồi là. Không có cần nhiều, kẹt một cái là chúng ta có chịu niệm hay không. Kẹt một cái là chúng ta có lấy nó để mà tập nó thành cái thói quen, thành cái tập quán niệm Phật hay không. Hay nói một cách khác, chúng ta chuyển tất cả vọng tưởng, vọng niệm của chúng ta lại, trở lại thành niệm Phật, tập nó cái gì. Đừng có sợ. Chúng ta sợ phiền não, chúng ta sợ vọng tưởng, chúng ta sợ nghiệp chướng. Quý vị thấy tập cho nó quen rồi không? Làm việc cũng khởi vọng tưởng, ngủ cũng khởi vọng tưởng, ăn cũng khởi vọng tưởng. Tất cả sinh hoạt của chúng ta từ sáng đến tối luôn luôn khởi vọng tưởng thì không có sao. Mà hãy mà nói tới trong sinh hoạt đó mà chúng ta niệm Phật thì có sao? Tại làm sao mà vừa làm mà vừa niệm Phật được thầy? Vậy chứ hỏi quý vị chứ, vừa làm mà vừa khởi vọng tưởng có được hay không? Nếu mà làm việc không khởi vọng tưởng, nên làm nhiều nhiều chút. Kẹt một cái là trong đó, vọng tưởng nó cũng cứ khởi lên quý vị. Cho nên nó vấn đề là chỗ nào? Vấn đề là chúng ta có tập nó hay không? Cái vọng tưởng á, điên đảo khó như vậy, tất cả cảnh giới trong đó chúng ta đều khởi ra được. Vậy mà niệm Phật trong đó uy đức trang nghiêm, tất cả cảnh giới đẹp tốt mà chúng ta lại cho là chướng ngại. Có phải mình là điên đảo không quý vị? Bởi vì niệm Phật để chi? Để tâm bất điên đảo. Tâm không còn điên đảo nữa thì sao quý vị? Tức đắc vãng sanh A-di-đà Phật quốc là. Đây quý vị, nếu mà không niệm Phật là chúng ta đảo điên đó là chúng ta điên đạo đó là chúng ta tạo nghiệp đó là. Bởi vậy cho nên chúng ta tập cái gì? Tập ở trong chánh điện, rồi hành ở sinh hoạt ban ngày, ở ngoài. Chịu không nè? Được à, không có khó, không có sợ. Bí quyết niệm Phật nhắc nhở chúng ta là gì? Ở trong đây nói bốn cái bí quyết, bốn cái tinh hoa để niệm Phật ở nơi đây. Đây không cầu nhất tâm, chỉ chuyên niệm, chỉ vui vẻ hoan hỷ niệm nó tự nhiên, không cầu nhất tâm. Chúng ta đã nói rồi là cái mục tiêu niệm Phật để đến nhất tâm, để thành phiến mà, nhưng mà không khởi lên cái niệm cầu. Vì khởi lên niệm cầu bị xen tạp, bị gián đoạn, cho nên hay là thành phiến trước. Trong cái phiến vải đó quý vị, nó cái miếng vải tốt đó là sao vậy? Không có một vết, không có một tì, không có một cái màu sắc nào khác chen vào nó thì đó là miếng vải tốt à. Còn cái vị coi cái miếng vải này với việc ồ, ở đây sao nó có một cái sợi chỉ trắng đây, dù cho chỉ nào đi nữa cũng là cái miếng vải nó hư rồi à. Quý vị thấy là đang cái màu đang nó đầy rồi, chúng ta cho một cái lằn kim cái chỉ vàng vô thì sao vậy? Ủa sao kỳ đương không có cái lằn vàng đây nè, cho nên miếng vải nó hư rồi quý vị. Bởi vậy cho nên nó đây làm sao không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn, tất cả trong đó không mong cầu, nhất là ngay cả nhất tâm là cái mục tiêu cứu cánh của niệm Phật. Không khởi lên cầu, đó là bí quyết. Không cầu, không trừ vọng tưởng. Vì niệm Phật là gì quý vị? Niệm Phật cái mục tiêu của nó để trừ vọng tưởng. Trừ không được thì phủ vọng tưởng. Thì quý vị thấy, mục tiêu của nó đã có sẵn rồi, không cần chúng ta thêm vào. Cho nên làm thế nào chúng ta chuyên niệm quý vị? đây những người lão thật, những người chân thật làm được là. Cái điều thứ ba trong bí quyết niệm Phật á, là không tham tịnh cảnh, không tham với hoàn cảnh môi trường, không tham với gia đình hạnh phúc, không tham với đạo tràng trang nghiêm, mà trong đó vì đưa chúng ta vào cảnh giới nào thì hãy nương vào đó niệm Phật. Cảnh giới ở ngoài không có biến đổi tâm niệm Phật ở bên trong. Quý vị ráng từ cái hoàn cảnh tốt, từ cái đạo tràng trang nghiêm, chúng ta đưa mình vào trên cảnh giới, tất cả cảnh giới chúng ta đi vào đều không ngại gì, một tâm niệm Phật. Nếu mà chúng ta không tu, nếu mà chúng ta không tập, không làm được là. Cho nên ở đây ráng trong đó hạ thủ công phu quý vị. Làm thế nào một người an nhàn, điềm đạm, tự nhiên, tự tại, niệm lấy câu A-di-đà Phật. Bất khả tư nghì công đức là. Chúng ta sẽ nói thêm về điều đó. Điều thứ tư là không tham niệm Phật là ai. Không đắm vào công án, không đắm vào những cái pháp môn khác, mà chỉ là trung thành trì danh niệm Phật để cảm được công đức của Phật, để cảm được ở trong đó hào quang quang minh của Phật, cảm trong đó tự nó cảm, không khởi tâm cầu là. Nếu mà có khởi tâm trong đó muốn thấy hào quang, muốn nghe hương thơm, muốn thấy cảnh giới thù thắng, thì quý vị lại xen tạp, không trở về nhất tâm, không trở về cảm ứng được. Giống như cái gương đó đang trong suốt như vậy, quý vị thấy cái hình đẹp rồi, cái lại là tô cái hình đẹp lên cái gương đó, tô cái tượng Phật, cái hình Phật trang nghiêm lên cái gương đó, thì sao quý vị? Cái gương nó mất đi diệu dụng của nó, cái diệu dụng chiếu soi mất đi là. Quý vị thấy không? Nó đem mình đem những hình tướng đẹp tốt để trong tâm, làm gương bị mờ. Cho nên ở trong đây từ có niệm chúng ta đến vô niệm, trở nên cái tâm trong suốt, tất cả hình ảnh, tất cả cảnh giới đều có thể hiện hiện. Nên đây trong đó cái diệu, cái phương tiện vi diệu của pháp môn niệm Phật ở chỗ này. Từ hữu vi đến vô vi, từ có niệm đến vô niệm, từ có cầu đến không còn mong cầu, tự nhiên tâm khế hợp với Phật, bất khả tư nghì. Cho nên nó chỉ niệm thôi quý vị, là bảo quang, là ở trong đó như là cây bảo kiếm, chém tất cả trong đó tà ma ngoài đèo, chém trừ ma chướng. Quan trọng nhất là thiệt thà niệm. Quan trọng nhất là chân thật niệm. Ở đây quý vị thấy, ngay cả người niệm Phật ở bài trước nói cũng cảm đến cảnh giới ma. Tại vì sao? Tại vì họ không lão thật niệm Phật. Họ chạy mong cầu âm thanh sắc tướng, hương thơm, những cái kỳ bí đó, cho nên ở trong đó cảm đến cảnh giới ma tới. Mà không ngờ một câu A-di-đà Phật là bảo vương, là kiếm chém ma. Làm sao chúng ta trừ được? Ở trong đây, chú viện, những người bị ma nhập, những người ở trong đó vì cái hoàn cảnh nào, vì cái tâm yếu bị ma nhập đó, vì phương pháp tối thắng nhất là niệm Phật. Nhưng mà kẹt làm sao? Kẹt một cái là khi họ bị ma nhập, họ không có năng lực niệm Phật. Đó là cái phương pháp đó, là cái phương pháp đó, hữu hiệu nhất để trừ ma chướng. Thì sao quý vị? Chúng ta cảm đến đó, vô lượng công đức của Phật tới. Quang minh của Phật tới thì bóng tối phải lui thôi là. Đó là cây đèn trong đêm tối là. Cho nên nó trong đêm tối, trong thiên ma tới, tà ma ngoại đạo tới, chúng ta nó hãy sáng lên ngọn đuốc trong tâm thì bóng tối phải tiêu thôi. một câu niệm Phật khởi lên thì tất cả ma chướng, tà ma ngoại đạo đều lui, đều khiếp sợ lại. Đây diễn làm sao? Họ không niệm được cái vị tâm, họ không niệm được là. Cho nên bây giờ chúng ta có năng lực, chúng ta có cơ hội ráng niệm Phật nhiều nhiều không? Đừng có niệm Phật, đừng có khởi cái gì cả. Đừng có mong cầu. Mong cầu là cảm đến. Mong cầu nhất tâm. Mong cầu vãng sanh. Mong cầu thoại tướng. Mong cầu quang minh. Mong cầu thấy hình tượng Phật. Tất cả là cảm đến cảnh giới ma là. Đây quý vị thấy trong đó, hãy đọc kỹ bài trước thì chúng ta sẽ thấy. Quan trọng nhất là chân thật. Cho nên nhiều người niệm 3 tháng hay là tham gia Phật thất, họ nghe cái âm thanh niệm Phật khởi lên trong tâm, trong tai. Mới nghe rõ ràng là. Nhưng mà vấn đề sao quý vị? Tối ngủ cũng nghe. Thì sao? Không ngủ được. Thì chúng ta nói như thế nào? Đó là ma là. Chứ Phật nào làm não hại tâm của chúng sanh nè? Phật nào làm não loạn tâm của chúng sanh nè? Chúng ta nói đó, một câu A-di-đà Phật là gì? Là diệu thanh vô lượng công đức trang nghiêm. Càng nghe nó thì nó lại càng trưởng dưỡng cái tâm chúng ta. Nó lại quay trở lại gia trì cho tâm chúng ta. Còn này chúng ta nghe sao mà nó loạn luôn cái gì? Ngủ không được. Tinh thần ở trong đó nó lại nó sa sút. Thì có nghĩa là gì quý vị? Không phải là âm thanh Phật là. Không phải âm thanh Phật. Vậy chứ âm thanh gì? Âm thanh ma là. Cho nên cái quyển này quý vị là kim chỉ nam cho chúng ta là. Cứ chúng ta cứ coi trong đó bài trước nói. Nó là diệu thanh. Âm thanh vi diệu. Thù thắng vô lượng. Để có thể gia trì lại tự tâm của chúng ta. Càng nghe càng phấn khởi, càng nghe càng hoan hỷ, càng nghe được á, thì ở trong đó tâm tánh chúng ta càng giác ngộ, càng sáng lên. Mỗi này càng nghe nó càng thấy tinh thần á, có sợ hãi, ngủ không được, mất cả tinh thần, tại vì thấy rõ. Cho nên nó để trừ những cái này, những người nào niệm Phật mà nghe được âm thanh, kệ nói cái gì, thì chúng ta coi như là cái máy niệm Phật vậy thôi. Nhắc nhở chúng ta niệm Phật. Rồi bây giờ cái âm thanh niệm Phật đó nó không có tương ưng với tâm ta thì chúng ta niệm âm thanh của chúng ta, ngại gì? Ở trong cái máy thì A Di Đà Phật. Ờ chúng ta không muốn chậm như vậy thì chúng ta A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Quan trọng nhất là nghe được âm thanh niệm Phật của chính mình. Nhớ ha. Máy niệm Phật nó âm thanh của nó. Ở trên trời á, chúng ta nghe được cái âm thanh niệm Phật đó. Nhưng mà chúng ta không thích, chúng ta niệm của ta. Chúng cứ theo như vậy thì tâm chúng ta nó không chạy theo ngoại cảnh nữa. Ngoại cảnh là gì? Là sắc tướng, là âm thanh. Là tất cả gì có hình tướng, âm thanh, hương thơm. Nếu đó là ngoại cảnh. Bây giờ chỉ nghe lại, tự tâm phát ra câu A-di-đà Phật, miệng niệm lên và tai nghe lại nó thành một cái chu kỳ. Tâm phát, miệng niệm, tai nghe. Tâm phát, miệng niệm, tai nghe. Tâm phát là giác ngộ, miệng niệm là khởi tướng, tai nghe là thọ dụng. Cho nên nó cứ đi cái vòng đó như vậy và tự nuôi lấy cái tâm của mình, tự gia trì cái tâm của mình, làm cho cái tâm bồ đề chúng ta càng ngày càng trưởng dưỡng ra. Nên ở đây có mà tâm hồn mà yếu đó quý vị, tinh thần mà sa sút, ráng cố gắng dùng năng lực trong vòng 2 phút niệm lấy 30 câu. Ráng cố gắng trong đó vượt thắng hết cái đau đớn, phiền não, vượt thắng cái tinh thần sa sút, vượt thắng cái buồn khổ, sầu thảm, vượt thắng nó để mà chúng ta hoan hỷ, vui vẻ, niệm lấy 30 câu, cái máy nó đề lên. Chứ vì đề được cái tâm mà, phát khởi được cái tâm là. Còn không có nó xuống cái gì, nó xuống thê thảm à, thiệt là chán đời à. Đây quý vị, nó sa sút mà con người của chúng ta cảm thấy như thế giới sụp đổ là. Có những cái hoàn cảnh, có những cái khi mà tinh thần chúng ta xuống dốc, thì phải cần đề khởi lên niệm cho 30 câu A-di-đà Phật. Tâm quý vị sẽ sáng lên là. Tâm chúng ta sẽ khởi lên khí lực. Trong đó khí sắc sẽ hiển hiện ra là. Cho nên ở đây hãy sáng. Cái âm thanh vi diệu đó nó sẽ nuôi lấy từ tâm chúng ta, làm tâm chúng ta hồi tỉnh. Đó là ánh sáng, cây đèn trong bóng tối. Đó là thuyền trong biển khổ. Thuyền từ đó, ở trong cái biển khổ ta bà này, hãy ráng mà nắm lấy. Nắm lấy bằng cái gì quý vị? Trì đừng có buông, trì danh niệm Phật đừng có buông là. Buông một cái là chúng ta mất cái thuyền là. Mất chỗ bám víu. Mất chỗ bám víu thì đâu? Ở giữa biển cả mênh mông như vậy, quý vị thấy mình ở đâu? Ở giữa biển cả mênh mông đó, cái những người nào đi vượt biên sẽ thấy. Thật sự mà lỡ mà rớt xuống một cái thì không biết đi đâu quý vị ạ. Nó không phải như là sóng biển ở bờ biển đâu. Mà chiều tới ra đến biển rồi đó, thì lượng sóng nào, lượng sóng đó như cái nhà vậy đó. Cái thuyền nó lên và nó sụt xuống, lên và sụt xuống, trồi lên sụt xuống như vậy. Chúng ta cứ nghĩ nếu mà chúng ta rớt xuống một cái thì cái thuyền nó lên mà chúng ta sụt xuống. Cho nên nó, chúng ta với thuyền cách nhau chỉ 10 thước thôi, mà ở giữa đó là cái núi nước, không thấy ai hết. Hồi đi thôi, cái thuyền nó trèo lên rồi xuống biển, lỡ mà rớt xuống thì sao đây nè. Đây chúng ta thấy đang ở giữa biển khơi là. Một cái hơi thở ra, không thở vào thì chúng ta đã rớt vào biển khổ rồi là. Mà ở đây trong tam giới quý vị, nó không phải như biển Đại Tây Dương, Thái Bình Dương đâu. Mà tam giới trong đó, trong đó thế giới vô cùng vô tận là. Cõi ta bà này có tam thiên đại thiên thế giới, có 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Mở cái quả đất chúng ta là một phần nhỏ trong một đơn vị thế giới đó. Lỡ mà rớt xuống rồi thì chúng ta đi đâu nè. Bây giờ ráng nắm nó cái vị à. Hãy giữ nó, hãy trì nó, đừng có để đứt. Đứt một cái là rồi đó là. Đó thiệt vì thế, thuyền trong biển khổ là. Nên nó đây chấp trì danh hiệu quá tối thắng không quý vị? Quá tối thắng à. Có những người tối hôm qua có Phật tử ở tiểu bang gọi về, có người mới 40 mấy tuổi bị bệnh phổi trong đó ammonia gì đó, nó đên nó thì kỳ rồi là trong đó nước trong đó phổi không làm việc nữa, và y tá gọi vô chỉ chờ chết thôi, vô để trợ niệm cho trợ niệm cho cô, có mấy mới 40 mấy tuổi là cái vị à. Rồi bệnh trong đó, rồi nó nằm trong đó, gia đình tới nó giao muốn làm gì thì làm, bây giờ hết cứu rồi, không cứu nổi. Thì ở trong đó ở nhà thương chỉ làm sao, chỉ chích morphine và chích thuốc mê cho nó đỡ đau, cái phổi không làm việc, cứng nhắc luôn. Nó hiểu thôi, bây giờ mình chính là mình chích morphine thôi, đừng chích thuốc mê, để tâm nó tỉnh chút rồi hộ niệm cho nó đi. Rồi ở trong cái nhà thương đó thì ở trong cái phòng cấp cứu, bây giờ điều kiện phải ra khỏi phòng cấp cứu để mới có được cái cơ hội niệm Phật. Chứ mà hãy mà chết ở trong cái phòng cấp cứu là lập tức đem đi nhà xác. Vì phòng cấp cứu để cho người khác. Cho nên chuyển cổ qua phòng kế để đợi chết à. Mới có nửa đời người là cái gì. Mà trong đó đến hồi mất đi thì khóe mắt vẫn còn giọt nước mắt thương tiếc là không dám bỏ đi cái việc, không dám buông xả cái thân á, bệnh hoạn này là. Thế cái gì thấy không? Hồi giờ mình hay nắm lấy cái sợi dây A-di-đà Phật, đừng có buông xuống là. Buông xuống là đi đâu cái vị ạ? À? Mình chưa có công phu mà, định không có nè, trí tuệ chưa khai nè. Ở trong đó những cái gì á, Phật nói á, giới luật trong đó chúng ta làm chưa xong. Mà cảnh giới của Phật nói rõ ràng, có lục đạo luân hồi, cảnh trời chắc chưa tới phiên mình đâu là. Vì thập thiện làm chưa hoàn mãn. À, cảnh người á, ngũ giới không biết trọn vẹn hay chưa mới được thân người. Nếu mà không được như vậy, tham sân si khởi ra thì tam ác đạo là cố hương mà về là. Thầy quý vị thấy không? Vì vậy mà chúng sanh vẫn ngơ ngơ ngá ngá, vẫn nhởn nhơ với sanh tử, không có ở trong đó. Nhổ gốc sanh tử trong nhiều kiếp, liều thân này làm kẻ ngu ngốc. Bây giờ chúng ta trong cái bài này dạy chúng ta nè, cái nhổ không quý vị, nhổ sanh tử không, hay là chúng ta vẫn chưa sợ sanh tử là không phải để già bạc trắng rồi mới đi đâu. Ở trên mồ hoang thiếu gì người đầu sanh là. Quý vị đi đến những cái chùa ở bàn vong bàn linh đó, thiếu gì người trẻ là. Cho nên nó còn cơ hội, còn thời gian, còn năng lực, còn tinh thần, còn sức khỏe thì hãy dán trì lấy câu A-di-đà Phật. Nếu mà chúng ta không trì, không giữ nó, lỡ nó rớt xuống trong biển khổ, thật là nguy hiểm. Những người nào đã đi vượt biên thì sẽ thấy sợ trong đó. Tôi đi trong đó tôi thấy sợ. Cái thuyền của mình thì có mười mấy thước mong manh, nhưng mà vẫn còn bám với nó. Mà lỡ mà thuyền nó đi nó không có gì an toàn cái vị, nó trồi lên trục xuống mình văng ra thuyền. Tôi cứ nghĩ nếu mà nó xúc cái cây mà văng ra thuyền thì không biết phải như thế nào. Sự thật là như vậy đó cái vị. Mà biển cả mênh mông, nước chung quanh không thấy bờ, không thấy bến, con thuyền vẫn cấm à, vẫn hướng trong bóng tối mà đi, không biết đi đâu là. À, La Bàn không biết có đúng hay không, cứ nhâm tới mà đi là. Bởi vậy cho nên ở đây hãy á, bây giờ chúng ta hãy trì danh niệm Phật, liều mình để mà nhổ gốc sanh tử đi là. Chúng ta được sanh làm người, được nghe Phật pháp, được tin pháp môn Tịnh Độ, thật là nhiều đời tu hành mới có được là. Chúng ta đã là tu hành nhiều kiếp, tại sao hôm nay còn lưu lạc trong chốn luân hồi, trong biển sanh tử trồi lên lặn xuống nè? Quý vị thấy không? Gặp được á, làm người, gặp được Phật pháp, mà gặp được đại thừa Phật pháp, mà lại gặp được pháp môn Tịnh Độ, một đời giải quyết được sanh tử, không phải dễ. Là quý vị nói coi á, các vị á, tu á, A-la-hán đắc được A-la-hán không? Dễ đâu mà đắc A-la-hán quý vị. Là cái quả thấp nhất của Phật nói ra. Ở trong đó chúng ta đắc á, dự lưu, được tham dự vào á, cái dòng thánh. Lưu là cái con sông, được dự vào cái dòng thánh đó là Tu Đà Hoàng. Ở nơi đó phải phá được kiến ngã là 88 phẩm kiến hoặc phải phá. Vậy mà phần trong đó phải 7 lần lên xuống cõi trời của người tu hành mới được vào A-la-hán. Chúng ta vô dòng rồi mà, dự lưu mà, tham dự vào cái dòng thánh mà. Tham dự thì sao? Nó phải mất cái thời gian 7 kiếp để mà nó đi vòng vòng rồi nó đi vô được cái hồ A-la-hán. Chưa ra biển nè, mới vô cái hồ là cái vị. ra được cái hồ nó ở trong đó nó không còn sanh tử, nó không còn ở trong đó điên đảo nữa, và ra khỏi hết sanh tử. Đó là cái tu đà hoàng đó. Mà muốn chứng được nó là phải phá được cái kiến ngã. Đó không phải dễ đâu quý vị ạ. Ai mà nói khích mình một tiếng thì là tam bành lục tặc nổi lên, là cái đại ngã nó nổi lên, phá sao nổi cái việc. Thiền sư kia ngồi trong đó, ở trong đó như á, ngài Tô Đông Pha, ngài Đông Pha trong đó, ngài đang thiền trong đó mà người viết bát phong á, suy bất động, là gió bát phong á, thổi không có động, là tình cảm, hay là ở trong đó ngài á, vượt qua hết tất cả tình cảm ở nó, thất tình lục dục. À, ngài ở trong đó Phật ấn viết trong đó một hai chữ trong đó, thổi ổng qua sông là người sao chạm đến cái ngã, chạm đến tự ái. Ta là người thiền sư, ta là người cao cả mà ổng dám có cái lời nhục mạ như thế này, cho nên đùng đùng nổi giận qua sông là qua sông họ ngài sau ngài lại dùng lời văn tôi tôn kính trọng ngài là thiền sư mà ngài dùng lời thô tục như vậy nè, bố vậy hả? Ông nói gió bát phong thổi không động, tôi viết hai chữ thổi ông qua sông là kêu mày thấy không? Cho nên cái ngã đó ngay cái Tô Đông Pha người trí tuệ như vậy phá chưa được là nói gì chúng ta là tiếp xúc với trần gian ở nơi này. Cho nên nếu mà không ngoài pháp môn này, chúng sanh vẫn còn đắm mình trong sanh tử. Chúng ta may mắn được pháp môn này quý vị. Quý vị thử hỏi coi, ai tin được? Quý vị thiếu gì về đi hỏi các thầy coi, tin không? Các thầy còn la nữa cho em biết à. Biểu đừng có đi nói tầm xàm. Phật tử quý vị tu hành được bao nhiêu mà đòi vãng sanh à? Mà đòi thấy Phật, mà đòi làm bạn với Đại Bồ Tát là vãng sanh đâu phải chuyện dễ. Vậy mà chúng ta có thể tin được quý vị. Vậy mà chúng ta có thể nỗ lực. Mà đây chứng minh hôm qua chúng ta đã nói, một người thượng 105 tuổi ngồi trước bàn Phật chắp tay ra đi. Bà đi đâu quý vị ạ? À? Ở trong đó người ta chuyên trong đó niệm Phật trong đó là. Và bà Phật trong 105 tuổi ngồi tự tại trước bàn Phật ra đi. Đâu phải dễ quý vị. Nói thì dễ chứ làm đâu có dễ. Nó đừng có nói sanh tử. Nội mà chúng ta bệnh cái coi. Nó ngồi nổi không? Nội mà quý vị đau bụng nó nhức đầu chóng mặt quý vị ngồi nổi không ạ? Đừng nói mà sanh tử là. Đứng nó cũng đau, ngồi nó cũng đau, nằm nó cũng đau, quay nó cũng đau, chóng mặt á, tinh tú quay cuồng, chỗ nào nó cũng quay. Những người nào mà thiếu máu thì thấy, bệnh thiếu máu quý vị thấy nó quay, quay như thế nào? Cái giường của chúng ta cũng quay luôn nữa. Nhưng mà lúc đó quý vị thấy nó quay như vậy có sợ không quý vị? Tôi thấy nó quay kiểu này mà mình không định tâm một cái là nó chết. Nó đi không biết đi đâu quý vị. Quý vị cứ nghĩ coi nè. Những người nào mà thiếu máu sẽ thấy được cái đó. Tôi hôm đó tôi nó quay mấy lần tôi sợ quá. Nó muốn quay nó quay à, nó đau cái gì cái nó không có đủ oxy hay gì cái nó quay trong đó quý vị. Mà nó quay mình thấy mình hoảng hồn luôn chứ ít à. Quý vị nằm lên gối nó cũng quay, bỏ gối ra cũng quay. Cái gì nó cũng quay hết trơn đó là sao cái? Đây cái vị điên đạo đó là nếu mà không niệm Phật là tâm điên đạo đó cái vị. Nhưng lúc đó có tự chủ không? Cho nên ở đây chúng ta làm thế nào một câu A Di Đà Phật chúng ta gặp được rồi, biết được rồi là đã nhiều đời nhiều kiếp tu hành rồi.